sau rồi mới học kinh, không được trái vượt thứ tự ấy. Phàm học kinh nào thì phải bạch thầy trước, kinh ấy học xong thì lại bạch thầy mà học bản kinh khác. Không được dùng miệng để thổi bụi trên kinh, không được trên bàn kinh mà cất để trà mạt tạp vật. Người xem kinh không được đi qua gần trước bàn của họ. Phàm kinh sách hư hỏng phải cấp tốc tu bổ. Sa di mà việc chính chưa thành thì không được học tập sách vở của dị giáo, của tư tưởng gia, của sử truyện, của chính trị. Phần phụ là không được chọn kinh ứng phó đạo tràng mà học tập, không được học tập kinh điển ngụy tạo, không được học tập sách coi số, sách coi tướng, sách thuốc, sách quân sự, sách bói, sách thiên văn, sách địa lý, sách sấm truyền, cho đến những sách luyện đan, thần kỳ, quỷ quái, phù thủy, vân vân. Không được học tập cách sướng kinh, họa kệ, không được học tập sách ngoại đạo trừ trí lực có thừa, vì muốn biết sự sâu cạn của nội ngoại giáo thì có thể đọc qua nhưng không sanh ý tưởng học tập. Không được học tập thi từ, không được để tâm tập chữ cho đẹp, chỉ viết cho ngay ngắn là đủ. Không được tay dơ mà cầm nắm kinh điển đối với kinh như đối với Phật. Không được giỡn cười, không được trên bàn kinh để quyền pho bừa bãi, không được đọc kinh lớn tiếng động chúng, không được mượn kinh của người để coi mà không trả lại, lại không gia tâm quý trọng để đến nỗi hư hỏng. Đây là cái phần học kinh, cái bài thứ 8. Ở trong Oai Nghi này, Đức Phật dạy là trước phải học luật, sau mới học kinh. Thật ra học luật mà chúng ta hiểu cho đúng, nó cũng không khác gì kinh. Luật cũng dạy những cái cách để chúng ta có thể sống đúng với đạo giải thoát. Và kinh cũng là cái phương pháp tu tập để có thể sống đúng với đạo giải thoát, nếu mà chúng ta hiểu ở một cái góc cạnh nào đó cho nó chuẩn mực. Thì không phải luật là một cái hàng rào răng cấm khiến chúng ta không có được làm cái này, chúng ta không có được làm cái kia, chúng ta không được làm cái nọ, chúng ta không được phạm cái này, không được phạm cái kia, không được phạm cái nọ. Chúng ta không phải hiểu luật là như thế, thì từ đầu chúng ta đã nói rồi. Do đó mà chúng ta nếu mà muốn nói một cách rất là chính xác, luật là gì? Luật là những cái nền tảng để xây dựng cho mỗi người tu sĩ đi đúng cái đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Thì luật là biệt biệt phần giải thoát gì đó hồi trước mình nói rồi, nhưng mà chúng ta có thể nói một cách chính chắn như vậy. Do đó mà cái người học Phật á, người học Phật ban đầu phải học những cái nền tảng căn bản của Phật Pháp, để chúng ta có những cái bước đi thật là chính xác, thật là vững chắc trên bước đường giác ngộ giải thoát. Do đó cái việc mà phải học những cái nền tảng căn bản là chúng ta phải học. Tất cả những người xuất gia phải học điều này. Và kinh điển là những gì cũng từ Đức Phật dạy. Cho nên khi mà chúng ta học tập kinh điển là chúng ta tìm con đường giác ngộ giải thoát cho chính bản thân mình. Thì những lời Đức Phật dạy làm sao phải phù hợp với gì? Chúng ta phải hiểu được những cái chân lý từ Đức Phật nói, từ cái bản tánh thanh tịnh, từ cái chỗ chứng đắc mà Đức Phật nói lên những cái lời kinh, để cho chúng ta nương vào đó mà thấy được chân lý, sống đúng với chân lý, để chúng ta tu tập thoát khỏi lầm mê sinh tử luân hồi. Thì như vậy là đối với kinh và luật với chúng ta là những cái gì rất cần thiết. Nó giống như là món ăn của mình. Chúng ta một ngày không ăn chúng ta cảm giác đói, không? Chúng ta cảm giác chúng ta thiếu năng lượng sống, cảm giác là không có cái gì để nuôi sống chúng ta. Thì đối với kinh điển chúng ta phải cảm giác như vậy. Ngày nào mà chúng ta không có được học kinh, ngày nào chúng ta không được học luật, thì ngày đó chúng ta thiếu cái gì? thiếu năng lượng để bồi bổ trí tuệ của mình, để nuôi sống cái huệ mạng của chính mình. Thật ra không được học là chúng ta cảm giác chúng ta bị thiếu đói, thiếu đói, không? Thiếu đói những cái năng lượng, thiếu đói chân lý để có thể xây dựng một cái đời sống tâm linh tốt đẹp cho chính mình, để nuôi lớn cái huệ mạng của mình. Cho nên việc học Phật là một cái gì đó hết sức là cần đối với tất cả những người tu Phật. Nhưng mà ở trong đây, trong quan nghi này dạy rất là kỹ là những người sa di mà muốn học cái kinh nào thì phải bạch với thầy trước. Ví dụ như bây giờ mình muốn học bản kinh đó, bạch thầy hôm nay con học kinh này hay sao? Bạch thầy để tôi được học kinh hay là bạch sao? Thì thầy bữa nay con học bản kinh này, tức là mình chọn bản kinh mình học, mình bạch với thầy, đúng không? Thật sự nếu mà chúng ta nghe qua chúng ta có thể hiểu lầm cái điều này. Tự nhiên cái mình chọn quyển kinh, cái thưa thầy hôm nay con học quyển kinh này, con xin bạch thầy trước. Không phải. Đúng lễ là bạch thầy con có thể học bản kinh nào, thầy dạy bản kinh nào thì con sẽ học bản kinh đó. Tại vì ông thầy khi mà xuất gia cho mọi người đệ tử mình biết rõ trình độ căn cơ của người đệ tử mình, cần phải học cái gì trước, cần phải học cái gì sau. Đó là ông thầy với đủ cái kinh nghiệm để có thể thấy điều đó và cho chính mình. Thì vậy là mình xin thầy để được học bản kinh nào, chứ không phải là bạch thầy bữa nay con học quyển kinh này trình cho thầy viết. Không phải như vậy. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta chọn bản kinh để chúng ta học, và chúng ta chỉ bạch thầy để cho thầy biết thôi, thì đó là một cách. Nhưng ngược lại, chúng ta bạch thầy con nên học quyển kinh nào để thể hiện rằng mình không phải là một người ngang tàn, ngang bướng. Mình là cái người tự chủ, rồi muốn học cái gì đó mình học, chỉ báo thầy biết là được rồi. Không phải như vậy. Thật ra mỗi người mà sa di nhỏ tuổi mà thực tình đi theo một vị thầy với tất cả những cái lòng tôn kính thầy của mình á, là nhất nhất chúng ta phải cần cái sự chỉ dạy của thầy. Để chi? Để mình không mất thời gian. Trước mắt là mình không mất thời gian cho cái việc học Phật của mình. Tại vì thầy đủ kinh nghiệm để có thể chỉ mình học cái gì, dạy mình điều gì, để mình không mất thời gian cho cuộc đời tu tập. Còn mình hãy cứ mò tìm cuốn này, mò tìm quyển kinh kia để mình học theo ý của mình. Có nhiều khi ông thầy cũng không muốn nói, muốn thì cứ, muốn thì chịu, phải chưa? Ông thầy không nói thì mình cứ học cho một cả gần hết cái đời của mình. Rồi lúc đó mới thưa thầy con học quyển kinh nào, lúc đó muộn lắm rồi. Và con phải cần làm gì thì quá muộn màng rồi. Cho nên ngay từ đầu nếu chúng ta biết khéo để mà chúng ta học theo một vị thầy, thì chúng ta nên có một cái gì đó nhất nhất để nhờ cái sự chỉ dạy, nhờ trí tuệ của thầy mà dẫn dắt chúng ta đi, để chúng ta không bị mất thời gian trong cái việc học đạo của mình. Đó là cái khéo của người học Phật. Nhưng mà bây giờ cái điều này thì hiếm rồi, đúng không? Bây giờ ai cũng tu một thời gian cũng thấy mình là siêu đẳng rồi, không cần phải trình thưa. Thậm chí cả cái việc học Phật cái gì cũng không cần biết. Ông thầy cũng không, thậm chí còn không biết đệ tử mình học cái gì nữa. Và đệ tử cũng không thèm trình thưa thầy là học cái gì luôn. Thì là đây là một cái điều mà chúng ta thấy là đó là cái sự thất bại cho cái việc học Phật của mình. Chứ không mất gì của ông thầy hết á. Có tình thương thầy thì không thầy mất thời gian. Mà nếu mà không có toàn tâm toàn ý để mà có thể nhất nhất theo học thầy, thì thầy cũng không có thời gian để mà đi dạy cho mình. Tại vì rõ ràng dạy nó cũng thành thừa. Khi mà cho người khác là cho cái gì họ cần. Cho nên khi thấy một đứa đệ tử mà cần nương cái trí tuệ và kinh nghiệm học đạo của thầy, thì thầy rất là tận tụy. Và cái điều đó trời cũng không thấy. Cũng rất là hiếm có người có một cái thái độ học Phật này. Và khi mà chúng ta học xong muốn chuyển đổi một quyển kinh khác thì mình cũng phải trình với thầy. Thì có hai cái. Ví dụ như bây giờ trước khi chúng ta học, chúng ta trình thưa là chúng ta sẽ học bộ kinh đó. Thì một là ông thầy sẽ gợi ý trong cái bản kinh đó nó có cái gì quan trọng cần phải chú tâm, cần phải để ý, cần phải học. Cái gì không quan trọng cần phải lướt qua, để cho mình không mất thời gian khi đọc quyển kinh cả ngàn trang. Mình ngồi đó mình cặm cụi mình đọc 3 tháng, ông thầy chỉ gợi ý 3 câu thôi là đã hết ý chính trong đó rồi. Và cho tới khi mình đọc xong, mình học xong một quyển kinh đó mà mình trình thưa với thầy, trước khi mà mình có thể học một bản kinh mới, thì một là thầy coi lại coi mình kiểm tra, đúng không? Giống như một cái sự kiểm tra là thầy trò sẽ nói chuyện với nhau, quyển kinh đó con học con thấy sao, con đọc con thấy cái điểm nào quan trọng và điểm nào có thể ứng dụng trong đời sống tu tập được, và con có thể nhận được cái điều gì trong cái bản kinh đó, ví dụ vậy. Và nếu như mình trình bày cái sự hiểu biết của mình nó có một chút lệch lạc thì thầy sẽ chỉnh cho mình và chỉ dẫn cho mình trong quyển kinh đó là cái gì là quan trọng, cái gì là cần ứng dụng tu tập, và chúng ta cần để tâm để ý cái gì sau khi đọc xong quyển kinh đó. Nhưng mà bây giờ cái oai nghi này không được áp dụng ở trong chùa. Rất là nhiều người học Phật không có cái chuyện này. Thầy nay con đọc quyển này, mai con đọc quyển kia. Thật sự cũng không có luôn nữa. Và chưa từng biết, đệ tử chưa từng biết tới ông thầy, và cũng không cần biết tới là tôi thích là tôi cứ học, tôi thích là tôi cứ đọc, tôi thích là tôi cứ làm, chứ chưa bao giờ hỏi qua ý ông thầy. Và học xong quyển kinh rồi cũng không cần phải trình thầy, con học quyển này xong rồi xin dạy con sẽ học quyển nào kế tiếp, và cũng điều đó không có. Cho nên đây là cái quan nghi rất cần, không phải là chúng ta phải theo thầy đó, phải nhất phải cúi đầu, phải kính lễ để mình là một cái người bị lệ thuộc. Không phải như vậy, chúng ta đừng bao giờ có cái suy nghĩ này. Ông thầy luôn luôn có cái sự quan tâm tới học trò, và học trò cũng phải thể hiện trọn vẹn cái lòng mà thiết tha cầu học của mình. Cả hai cái này nó mới có một cái gì khế ứng với nhau. Còn nếu người học trò không có cái điều này thì coi như xong. Ở gần thầy ngàn năm chẳng có ích gì, không có lợi ích cho bản thân mình. Cho nên nếu mình không có thể hiện cái sự thiết tha cầu học thì mình sẽ không có nhận được cái sự tận tụy của ông thầy. Bởi vì biết thật sự á, thì một vị thầy khi xuất gia với cái chúng đệ tử mình, xuất gia xong là vị thầy rõ biết được người nào tính khí làm sao, và cũng theo dõi để mà chỉnh sửa. Một lần, hai lần, ba lần, tới lần thứ ba mà không có chỉnh sửa được là xem như xong rồi đó, người đó là hết. Đời này rất là khó có thể nhận được một sự chỉ dạy trực tiếp của thầy nữa. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà học Phật có những vị thầy mà còn quan tâm, còn rầy mình câu này, còn nói mình câu kia, là mình nên mừng đi nha. Tức là thầy còn quan tâm, thầy còn rầy dạy. Cho tới lúc nào đó vị thầy thấy mình gọi là cái loại mà gọi là hết thuốc trị rồi, thầy bỏ lơ, không nói con nào hết. Và biết là mình hết rồi, mình không còn có cái duyên để có thể đi gần cái vị thầy đó được nữa rồi. Có ở đi nữa cũng vô ích. Phải nói một câu như vậy. Chúng ta đã mất đi cái duyên lành để có thể thân cận thiện tri thức. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên người nào mà mất cái duyên này rồi thì cái việc mà học Phật mình nó trở thành mù khơi thật sự. Tại mình không có một cái ánh sáng soi gọi cái đường đi cho chính mình, không có một cái chỗ nương thật sự vững chãi cho cái trí tuệ Phật học của mình. Và không được dùng cái miệng để thổi bụi trên kinh. Thật sự cái miệng chúng ta không có sạch sẽ gì, không? Nếu mà chúng ta thể hiện cái sự cung kính giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải cung kính cái quyển kinh chúng ta đang học. Thấy bụi bụi cái đưa cái miệng thổi cái phù, cái hơi của chúng ta sẽ làm dơ kinh điển. Chúng ta thấy cái chữ viết này bình thường, một quyển sách rất là bình thường. Chưa bao giờ người nào có một cái suy nghĩ và một cái ý tưởng thấy rằng từng lời, từng chữ của Đức Phật sẽ có các vị Long Thiên Hộ Pháp họ gìn giữ bản kinh này. Chúng ta không thấy nổi điều này đâu, nhất là những cái bản kinh Đại Thừa. Nếu chúng ta hiểu được kinh điển Đại Thừa và chúng ta hiểu được cái người mà hộ vệ cái dòng pháp Đức Phật đó, thì nửa cái ý niệm mà thơ sơ xuất trong kinh điển chúng ta còn không dám đụng chạm tới mấy ổng. Gần như là mấy ổng tôn trọng một cách tuyệt đối và bảo vệ cái bản kinh với tất cả những cái khả năng vốn có của mình. Tất cả các vị Long Thiên Hộ Pháp đều làm việc này để có thể gìn giữ giáo pháp của Đức Phật tới ngày hôm nay. Không có đơn giản đâu. Mình mà đụng tới kinh điển rồi thể hiện cái thiếu tôn kính, và nhất là phun cái hơi của mình, cái hơi mà hôi hám của mình vô kinh nữa, thì mất hết tất cả những cái phước lành của chúng ta. Cho nên là phải có bụi thì mình nghiêng quán kinh mình dỗ, hoặc là mình dùng cái gì đó, mình cái quạt gì đó để mình có thể mình làm rớt cái bụi ra, chứ không được kê cái miệng mà thổi trên kinh. Ở đây là những cái kỹ lưỡng chúng ta phải biết. Không được trên cái bàn kinh mà để trà nè ha, để tạp vật ở trên đó. Cái bàn mà chúng ta đọc kinh á, bàn mà chúng ta để kinh á, chúng ta dưới mắt phàm mình không thấy đâu, khi mà cái chỗ, cái tủ để kinh, cái bàn để kinh gần như là sẽ có một cái sự gia trì bảo hộ các vị Long Thiên hộ pháp hết á. Thật ra mình để tạp vật xen lẫn với kinh điển thì như vậy là rõ ràng là cái lòng tôn kính với kinh điển mình không có. Các vị hộ pháp cũng thấy được điều này của tâm mình. Và tối kỵ là lấy cái gì mà để, cái vật gì mà để trên quyển kinh đó. Có nhiều khi mình sơ xuất vô cái phòng thầy, cái mình chọn qua chọn lại, cái để quyển kinh dưới cái bốc cái khác để lên. Vô mình nhìn thấy là mình biết cái tâm của cái người này, và cái sự hiểu biết, cái oai nghi của người này không có chuẩn mực, không có được học hành đàng hoàng. Và người xem kinh, tức là lúc mà người ta, người khác xem kinh, rồi bạn bè là huynh đệ là Phật tử mình đang xem kinh, thì mình đi á, là không được đi gần để cho họ phải giật mình nữa. Lúc họ đang đọc kinh, không được đi gần cái bàn của cái người đang đọc kinh. Chúng ta phải né né, chúng ta phải không được làm động, chúng ta không làm cho họ loạn tâm loạn trí trong lúc chúng ta, người đó đang đọc kinh. Đây là cái quan nghi mà chúng ta phải biết. Cho nên nó thấy người ta đang ngồi, mình phải nhìn từ xa coi người ta ngồi người ta làm cái gì. Nếu mà họ ngồi họ đang rất là chú tâm trong cái việc đọc quyển kinh là chúng ta không được làm động người ta. Và có việc gì cần lắm thì chúng ta phải tìm một cách nào đó báo động từ xa. Chúng ta gõ ngón tay vô cái vách, cái tường hay là cái gì đó để chúng ta báo động là mình tới và có việc cần. Thì khi họ ngước mắt lên, họ xếp quyển kinh lại thì chúng ta mới được tiếp cận để chúng ta thưa thỉnh một cái điều gì đó, hoặc chúng ta cần bàn bạc một cái việc gì rất là gấp thì mới phá vỡ cái việc học kinh của người khác. Còn không là phải hết sức tôn trọng tất cả những cái thời khắc học kinh của người ta. Và mình tôn trọng thời khắc học kinh của người ta cũng như là mình đang tôn trọng cái kinh điển, cái giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà kinh điển lỡ có bị hư, chúng ta thấy những cái chùa chơi sang lắm không? Dựa trụng kinh Pháp Hoa, tại bây giờ thì Phật tử in kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Ngày ra tụng mà thấy cái bìa nó đang đen, cũ cũ rồi, cái dục vô hốc, cái thời gian gom lại sao? Đốt. Đốt là còn đỡ rồi nha. Có nhiều chùa không đốt mà lấy gối này kia kia nọ tùm lum thứ trong đó nữa chứ không phải là đốt. Rồi thậm chí cả cái việc mà đốt một cái tờ giấy kinh nó hư mục đến cái độ mà không còn xài được nữa rồi á, thì chúng ta phải để trò đâu? Để trò trong mấy cái lư nhang á, chứ không được thải xuống đất mà dẫm lên là coi chừng có chuyện á. À, chúng ta phải biết cái điều này. Lỡ như quyển kinh nào mà chúng ta không có khả năng để khôi phục lại được bản kinh đó rồi, chúng ta biết đây là những cái gì mà in những cái lời dạy của Đức Phật, những cái lời giáo huấn của Đức Phật, thì lỡ mà không xài được mà phải đốt, tức là quyển gần như là không có được, không có khả năng khôi phục được bản kinh đó rồi, chúng ta phải bỏ một cái là chúng ta đốt, chứ không có dục tầm bậy trong sọt rác, không có dùng để mà gói cái này cái kia cái nọ nữa. Và lỡ đốt thì tro đó chúng ta phải cố gắng không có được làm rơi rớt. Để làm sao ở một cái chỗ nào mà mình cảm giác là không ai có thể dẫm đạp và không ai có thể bước qua cái chỗ mà chúng ta đốt cái tờ giấy kinh đó nữa, để thể hiện trọn vẹn cái sự cung kính đó. Chúng tôi nhớ có một người cách đây cũng nhiều chục năm về trước rồi, anh này còn năm đó hình như mới có 16 tuổi thôi, mà gần như là rất là mê kinh Phật. Gia đình thì không ai hiểu biết gì, cho nên anh chạy ra chùa mượn được quyển kinh là về coi cấm cuối như vậy á. Coi xong rồi tối ra ngoài giường phía sau nhà giái không biết đốt bó nhang giái cái gì thì không biết. Người cha ở trong nhà thấy không biết chuyện gì. Và có đứa con đầu lòng cho nên sợ đi tu giống như là không có người kế thừa. Cho nên cái bữa đó người con đi làm công việc ngoài đồng, cha trong nhà đốt hết quyển kinh, đốt hết, đốt cháy hết luôn, cháy rụi luôn. Thì anh này về tới nhà cũng theo thói quen thì rảnh là lấy kinh ra coi, nhà mở tủ ra mất tiêu hết trơn. Đi kiếm vòng vòng nhà thấy đống tro, biết chắc là kinh đã bị đốt. Thì bắt đầu anh gom lại, anh bỏ vô cái ca, cái nào cháy chưa hết thì đốt tiếp cho nó cháy thành tro, quậy quậy nước uống. Mà sau này ông thông minh ghê gớm, học đâu nhớ đó, gần như kinh điển lò thông. Không biết phải do uống kinh đó mà thông minh không biết. Rồi chúng ta thấy là từ nhỏ nếu mà người ta có cái căn bản Phật pháp á, dù rất là trẻ, lúc đó là anh chàng này chưa xuất gia, nhưng mà rất là thương, rất là quý kinh điển, không dám để rớt một miếng tro luôn, gần như vét hết ở ngoài đất gom lại để quậy uống, uống sạch hết rồi mới thôi. Cho nên mình là cái người xuất gia rồi mà đối với kinh điển mà có một chút sơ xuất thì thể hiện cái sự hiểu biết Phật pháp của mình nó cũng chưa có đàng hoàng. Sa di mà việc chính chưa thành thì không được học tập sách vở của vị giáo. Tức là trong lúc mà chúng ta học Phật chưa xong, việc lớn chưa thành, tức là cái việc tu tập chưa xong, chúng ta chưa phải là người triệt ngộ chân lý. Đối với sinh tử này chúng ta là cái người vẫn còn bị lầm lạc, chúng ta chưa có phải là cái người tự do tự tại sinh tử này, mà chúng ta chỉ cần coi một cái tờ giấy báo thôi, coi một chương trình tin tức thôi, thì rõ ràng là chúng ta là người phóng tâm tạp loạn. Và như vậy là cái việc tu tập chúng ta nó không còn chuyên nữa. Việc học đạo chúng ta sẽ dứt khoát là không bao giờ còn tới nơi được. Có nhiều khi chúng ta phải bỏ hết cái đời tu tập của mình, dùng hết vào kinh điển để chúng ta mài dũa cả một cái đời như vậy, cho tới bạc tóc có cây chân lý chúng ta chưa rõ. Chúng ta đâu có đủ thời gian để có thể đọc một cái tờ giấy thừa thải bên ngoài, đừng có nói là những cái quyển sách vở của ngoại đạo, nó không có đủ thời gian. Và thực tình là cái người quyết tu họ không còn thời gian khác ngoài cái việc chỉ tu và chỉ tìm cho ra chân lý bằng cách là đào xới bới dở về trong kinh điển để mà lộ chân lý ra, để cho mình có cái cách sống đúng với chân lý, với chánh pháp. Chúng ta không có thời gian khác. Cho nên ở đây là dặn những người mới xuất gia, đây là cái chuyện mà chúng ta dặn với nhau thôi, chứ thật sự là khi mà một người quyết tâm đi tìm cầu chân lý rồi thì không có thời gian đâu. Cho nên mới thấy vậy cho tăng ni lúc là rảnh lắm, dư thời gian ghê gớm lắm ha. Ngoài cái chuyện mà phải coi tin tức thời sự ra, rồi còn coi phim, rồi coi bóng đá, coi những cái gì mà nó mang cái tính thế tục á, gần như là những người xuất gia biết hết, biết trước khi biết chân lý rồi. Và không phải biết bình thường mà biết rất là sâu, biết cho tới cái độ mà đi đâu cũng nói chuyện phim, đi đâu cũng nói chuyện bóng đá, đi đâu cũng nói chuyện thời sự, đi đâu cũng nói chuyện chính trị, chứ đạo lý mất tiêu rồi. Thì vậy là mình thành một người thế tục chứ không mới còn là cái người xuất gia nữa. Cái người xuất gia là không bao giờ có để tâm bất kỳ cái gì ngoài cái pháp mình đang tu. Mình chấp nhận mình là một người giống như là chấp trước. Nhưng mà giai đoạn đầu nếu chúng ta không có đi vào cái con đường quyết liệt sinh tử, không có chấp để chúng ta học không kinh điển, chúng ta không muốn đọc, không muốn biết thêm cái gì, thì đây là cái việc rất khó cho cái người học Phật bây giờ. Bây giờ do xã hội thế này thế kia, có những cái trường lớp dạy để được khuyến khích chúng ta phải có nhiều kiến thức để sau này chúng ta có nhiều phương tiện độ sanh, vân vân. Tất cả những cái lý luận phù phiếm đó nó không cần, thật sự là không cần. Khi chúng ta có được trí tuệ Phật đạo rồi thì tự động trong kinh điển này là tất cả những cái phương tiện để chúng ta có thể sống đúng với chánh pháp, với chân lý rồi. Ngoài ra nó trở thành những cái phương tiện để hóa độ chúng sanh. Nếu chúng ta toàn tâm toàn ý trong cái việc học Phật, không cần phải thêm cái gì đâu. Nếu mà một người mà thật sự tu thì chúng ta thấy rằng một ngày chúng ta tu tập đúng với chánh pháp rồi hả, chúng ta có thể thuyết pháp ngàn thời chưa hết, chúng mới cần phải thêm cái gì đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa từng tu, chúng ta chưa từng dụng công, chúng ta không có những cái kinh nghiệm sống thực cho chân lý, thực cái chánh pháp, và chúng ta muốn mò bắt ông này chút cái tư tưởng, bắt ông kia chút lời nói hay, mới kiếm cuốn sách nọ một cái hai câu nào đó rồi chúng ta học thuộc lòng để chi, để lên pháp tòa cứ là ông A nói về ông B, nói về ông C, nói như vậy, nhưng mà mình không biết mình nói gì. Cuối cùng nó chỉ là như vậy thôi, chứ nó trở thành con mọt sách, rồi ăn hết quyển sách này tới quyển sách kia, thủng hết quyển sách này tới quyển sách nọ, nhưng mà cái đầu của mình nó vẫn không thông. Đầu của mình chỉ chồng chất một mớ kiến thức, và kiến thức đó nó không phải là kiến thức chuyên môn tu tập, nó không phải là kiến thức để phá vỡ sinh tử. Chúng tôi nhớ có một lần Đức Phật ở trong rừng với các vị tỳ kheo á, Đức Phật ở một cái chúng đông tỳ kheo giữa rừng, Đức Phật nắm một nắm lá lên, Đức Phật hỏi là: này các tỳ kheo, cái nắm lá trong tay của ta nhiều hay ít so với cái lá rừng hiện có? Các vị tỳ kheo nói: thưa Thế Tôn, lá trong tay Đức Phật rất là ít so với cái rừng kia, cho đến không thể tính đếm và thí dụ được. Đức Phật nói cũng thế. Những cái điều mà ta nói, ta dạy cho các ngươi, nó giống như một nắm lá trong bàn tay mà thôi. Còn những gì mà ta đã hiểu biết á, nó giống như lá rừng. Cho nên cái chuyện mà thiên văn, địa lý, xã vật lý, rồi hóa học, tất cả những cái việc đó không phải là Đức Phật không biết. Và nếu mà có nói Đức Phật sống tới giờ này, Đức Phật nói cũng chưa có hết. Mấy ngàn năm sau vẫn chưa hết cái kiến thức của Đức Phật đâu. Nhưng mà tại sao Đức Phật chỉ nói những kinh điển thôi? Đức Phật nói rằng những điều ta nói là những cái gì để dành cho các ngươi đi thẳng vào cái công phu tu tập, để vượt thoát sinh tử luân hồi, để các vị không còn mất cái thời gian để có thể nhận hiểu kiến thức này, nhận hiểu kiến thức kia, để sàng lọc về cuộc đời con người quá ngắn. Và những điều ta nói là những cái gì mà đúc kết tất cả những kinh nghiệm sống và tu tập ở trong đó. Cho nên Đức Phật đúc kết cái kinh nghiệm sống, tu tập và sự giác ngộ của chính mình để Đức Phật nói thành kinh. Đức Phật không muốn nói thêm những kiến thức về thiên văn, về địa lý, về cái điều này điều kia, chứ không phải Đức Phật không hiểu biết. Cho nên cái người học Phật cứ nói là đạo Phật là cái gì đó nó phải gắn kết, phải phù